Hồi thứ 67, Trung Hậu xuất trận, giao chiến với Huyết Hồ. Huỳnh Cái sai người đưa thư cho Trung Hậu, nói về Huyết Hồ quân sư khi còn đang sai người khiêu chiến, bỗng nghe súng nổ vang tai, thấy một đạo binh cờ xanh xông ra. Đi đầu là một viên nữ tướng là Mộng Ngọc Trinh, mặc giáp xanh, đi qua phía đông mà bố trận. Huyết Hồ tưởng là Trung Hậu, cứ theo ngó hoài. Lại nghe nổ ba tiếng pháo, xông ra một đạo binh cờ đỏ. Đi đầu là một viên nữ tướng là Liêm Thoại Hoa, mặc giáp đỏ, đi qua phía nam mà bố trận. Huyết Hồ không biết là gì, kẻ thì phía đông, người phía nam. Kế đấy nghe pháo nổ nữa, lại thấy một cầu binh trắng xông ra. Đi đầu là một viên nữ tướng là Mộng Ngọc Nga, mặc giáp trắng, đi qua bố trận phía tây. Kế nghe luôn ba tiếng pháo nữa, thấy một đạo binh cờ đen xông ra, cũng là một viên nữ tướng đi đầu là Đào Kim Định, mặc giáp đen đi qua phố trận phía bắc. Huyết Hồ thấy bốn viên nữ tướng ra trận, bố theo phương hướng, án theo kim mộc thủy quả, bèn nói với Huỳnh Cái và Thân Kiệt rằng: Bần đạo nghe chung sử phụ dùng binh đánh đâu thắng đó, nay thấy nó điều binh bố trận như vậy, thiệt là danh bất hư truyền. Nói gì dứt lời, kế nghe pháo nổ vang trời, thấy một đạo binh cờ vàng xông ra. Một viên nữ tướng mặc như hoa đào, lưng dường như dốc liễu, mình mặc huỳnh kim giáp, cưỡi con ngựa long câu. Huyết Hồ xem thấy tình nghi, sao Trung Hậu mà nãy nay lịch sự như thiên quảng hàn. Kế đó thấy kéo binh ra bố trận Mồ Kỳ Hổ, ở giữa trung ương đủ năm phương án diện ngũ hành, trận thượng thiệt oai phong tề chỉnh. Xem rồi sốc đến hỏi rằng: Viên nữ tướng đó có phải là Chung Du Diệm chăng? Viên nữ tướng đó có phải là Chung Du Diệm chăng? Trung Hậu nghe hỏi, ngước thấy yêu đạo mình mặc áo bát quái huỳnh bào, tay cầm cây lan nha bổng, hai mắt như sao băng, tóc trên đầu thì chơm bơm, coi ra chẳng phải là người chân tu dưỡng tánh, quả thiệt đồ hung thần ác sát mà thôi. Xem rồi bèn nạt lớn và đáp rằng: Ai gia là Chung Du Diệm, chánh hậu của Tuyên Dương đây? Huyết Hồ nghe rõ, cười và nói rằng: Bần đạo làm quân sư ba nước, tên gọi là Huyết Hồ, bấy lâu nghe tiếng động tề, làm những điều phi pháp, nay bần đạo tới đây bắt cho được nàng và cứu các nước trong lúc tai ương. Nói rồi hô cây lan nhà bổng tay đánh Trung Hậu. Trung Hậu cũng đưa đao ra đỡ, đến hơn 50 điệp, thắng bại chưa phân. Huyết Hồ dùng kế trá bại, đánh bậy một roi rồi bỏ chạy. Trung Hậu chẳng sợ, cũng dục ngựa đuổi theo. Huyết Hồ ngỡ thấy cả mừng, liền lấy cây dưỡng hồn cân nhắm ngay mặt Trung Hậu phất qua phất lại ba lần. Trung Hậu ngỡ thấy liền rút báu kiếm ra cầm tay, mắt ngó theo mặt trời, bắp lấy không khí rồi niệm một hơi thần chú. Tức thì lửa trong lưỡi gươm túa ra muôn đạo, bay tới đốt cháy cây dẫn hồn cân. Huyết Hồ lật đật bỏ cây cờ xuống đất, lại bị lửa đốt cháy hết cả tóc và râu. Huyết Hồ mắc cỡ phủi đầu. Trung Hậu thấy vậy cười ngất và nói: Ai gia thấy sư trưởng là người phất gia đầu Phật, mắt công phu chẳng có giờ rảnh mà cạo đầu, nên ai gia dùng lửa đốt dùm luôn cả tóc và râu, ấy cũng là một điều công quả. Huyết Hồ nghe qua nổi giận, bèn hô roi lướt tới, đánh nhau hơn 100 hiệp nữa, cũng chưa định hơn thua. Còn đao pháp của Trung Hậu càng lâu lại càng hay. Huyết Hồ tính bề cử không lại, bèn giục beo bỏ chạy đùa. Trung Hậu quất người đuổi theo, Huyết Hồ liền lấy cây Tích Trường Cửu Hoàng Tế lên trên không, liền thấy túa ra kim quang chính đạo. Vật đó thật là chí báu, hễ thần tiên có thấy cũng phải nhào lăn. Trung Hậu ngã thấy, bèn lấy một mũi tên kêu là Xuyên Vân Tiễn, bắn trúng cái cửu hoàng tích trượng rơi xuống đất. Nguyên mũi tên ấy là cây giáng long mộc, còn cái phép kia là cái lông của chim đại bàng. Vì hai món ấy khác nhau, nên bắn trúng thì phải nát tan. Chung Hậu đã bắn trúng cái tích tượng rơi xuống rồi, lại kêu Huyết Hồ hỏi rằng: "Yêu đạo, còn bảo bối gì nữa hãy đem ra giỡn với ta." Huyết Hồ mắng rằng: "Mi là con cẩu phụ, đã phép của ta rồi lại cười ta. Trận này ta thì chẳng tha, quyết một còn một mất." Mắng rồi hơ roi tới đánh. Chung Hậu cũng đưa đao ra đỡ, một beo một ngựa, kẻ lại người qua, đến thân trăm hiệp cũng cầm đồng, chưa biết ai cao thấp. Huyết Hồ lui ra ít bước, lấy một vật báu kêu là kim chuyên tế lên, hào quang muôn đạo sáng ngời, mây lành đổi dần vũ. Chung Hậu lên mắt ngó thấy việc vật ấy là chi báu, liền niệm chú tức thì, cắn máu đầu ngón tay phun lên và nói rằng: "Sao chưa trở lại, còn đợi chừng nào?" Nói rồi hào quang đâu mất, tường dân cũng tan hết đi. Huyết Hồ chưa kịp thâu phép về đã bị kim chuyên đánh trúng sau lưng, nhào lăn xuống đất. Chung Hậu muốn tới lấy thủ cấp, may nhờ có mấy tên đồ đệ xông ra là Kim Gia, Ngân Gia, Thiết Bối cùng Đồng Bối, bốn người phủ dây Chung Hậu đánh thôi tối đất tối trời. Ngân Gia mở hồ lô tế Huỳnh Sa lên, Thiết Bối niệm linh văn tế phép thần thạch lên. Chung Hậu phun máu ngón tay niệm chú, Huỳnh Sa thì trở lại giáng vào mặt Ngân Gia, còn thần thạch lại sa xuống đánh trúng lưng Thiết Bối. Bốn người đều thua bỏ chạy. Chung Hậu bèn niệm chú chưởng tâm lôi, bốn phương sấm nổ vang trời, cục binh tề ào ra cướp trại. Bốn viên nữ tướng ùa binh tới đánh, binh ba nước trở kịp trở tay, chết thôi nằm ngửa nằm nghiêng, trường chinh chiến biết đâu là mạng số. Nói về đạo binh của Trang Bảo, khi nghe chưởng tâm lôi làm hiệu, bèn xua binh ra cướp trại Sở Bang, gặp một viên tiểu tướng thanh niên tay cầm hai cây kim chùy rất nặng. Trang Bảo buông lời mới hỏi: "Tiểu tướng tên họ là gì?" Huỳnh Nguyên đáp rằng: "Ta là con đầu của Nguyên soái, tên gọi là Huỳnh Nguyên, vậy chứ ông già tên họ là chi, đặng ta đưa về chính suối." Trang Bảo cười và đáp rằng: "Thằng nhỏ đừng nói phách, hãy lóng tay mà nghe. Tề Bang binh mã đại Nguyên Dung, Trang Bảo tên bổn soái, vậy cháu hãy nghe lời ông nói, quy hàng thì được sống an toàn." Huỳnh Nguyên nghe nói đỏ mặt đỏ mày, đưa kim chùy áp vào lướt đánh. Trang Bảo đưa thương ra đỡ, đánh vùi năm hiệp có dư, bị Huỳnh Nguyên đánh trúng một chùy, nhào lăn chết tốt. Tống Thiên buông cương lật đật đánh mới được ba hiệp đã bị Huỳnh Nguyên bắt sống đem về. Tống Dạng thấy vậy hoảng hồn, cướp thay Trang Bảo rồi quay ngựa trở lại. Thời may có binh tề đánh tới, quân Sở mới thối lui. Kế đó Chung Hậu truyền lệnh giống kiển thâu binh, các tướng thảy thâu hết về thành an nghỉ. Chung Hậu về tới thành môn, Tuyên Vương vội vàng tiếp rước thẳng vào Kim Loan điện. Truyền nội thần dọn tiệc hạ công, rất ba chung ngự tử đưa lên và nói rằng: "Ngự thê vì trẫm khó nhọc, bảo hộ giang sơn, đánh cho Huyết Hồ yêu đạo thua tơi tả, vậy xin dùng ba chung ngự tử gọi là đền công khó ngày nay." Chung Hậu tiếp lấy tạ ơn và thưa rằng: "Ấy là nhờ hồng phước của Thánh Hoàng cùng các tướng đồng lòng và Phương Nhi, Dương Tất góp công, thần hậu mới lui đặng binh ba nước." Đang lúc vua tôi yến ẩm, bỗng thấy Tống Dạng tới trước Kim Loan điện quỳ lạy và tâu rằng: "Ngu thần thất cơ, tội dư muôn thác." Chung Hậu mới hỏi: "Việc gì thất cơ làm sao?" Tống Dạng tâu rằng: "Trạng nguyên soái đánh cùng tướng Sở, gặp một viên tiểu tướng tuổi ước chừng 13 mà anh hùng khó địch. Trạng nguyên soái mới sa cơ, bị một chùy của nó mà tán mạng. Còn anh em tôi là Tống Thiên cũng bị nó bắt rồi. Thằng nhỏ thiệt là rất hung dữ, nên tôi không dám chống cự với nó. Tôi bèn cướp thay nguyên soái mà đem về đây." Chung Hậu nói: "Thắng bại là sự thường, ngươi chẳng có tội chi. Thương vì Trạng nguyên soái hồn xuống suối vàng, da mồi đầu bạc cũng vì mình vì nước." Tống Dạng tạ ơn lui ra, bãi tiệc ai về dinh nấy. nói về huyết hồ bại trận, dẫn tàn binh ba nước lui ra 30 dặm An Dinh, rồi kiểm điểm binh mã các nước. Nước Hàn thì tha hết 5 muôn, nước Tống hết 1,5 muôn, còn nước Sở nhờ có Huỳnh Nguyên soái với tiên phong là Huỳnh Nguyên, nên đội binh Sở còn đặng vẹn toàn, dù có hao cũng không mấy. Hai nước thảy đều oán trách, vì thằng Yêu Tăng làm hại cho người, vậy mà cũng khoe miệng ý tài, xưng rằng nó tu hành thiên niên đắc đạo. Ấy là lời quân sĩ hai nước than oán, chẳng nói chi nhiều lời. Còn Huỳnh Cái khi dồn binh xong rồi, tới ra mắt huyết hồ mà nói rằng: tôi tưởng quân sư cao cường pháp thuật, lại thêm có 4 vị môn đồ, vì cớ làm sao mà bị thua, hay là quân sư giả dùng mưu trá bại? Vậy chứ tóc râu của quân sư mà làm sao bị cháy, hay cạo đi cho sạch sẽ chăng? Huyết hồ mắc cỡ đáp rằng: Trung hậu thiệt là tay thủ đoạn cao cường, đã có võ nghệ lại tinh thông pháp thuật. Nó đã phá mất 2 món bảo bối của ta, lại thêm bị cháy cả tóc râu. Còn báo kim chuyên là món phép ruột, sau nay lại nhẹ ta mà đánh. Nếu bần đạo chẳng có dạy công tu luyện, chắc là hồn đã lên mây rồi. Thôi, để nghỉ bên ít ngày rồi sẽ toan mưu kế. Huỳnh Cái hỏi: thạch chuyên là món báo gì, xin nói cho tôi đặng biết. Huyết hồ đáp: ấy là vật báo ở bên Tây Phương Phật, dùng đem muội hỏa là tuyên ra, thể đánh trúng người ta thì tức thì liền bỏ mạng. Huỳnh Cái nói: bảo bối hay như vậy, sao bữa nay trở lại hại mình? Liệu bề sai sử Nhất Linh thì đừng khuấy rối mà hao binh tổn tướng. Huyết hồ nói: nguyên soái hãy lui binh về trướng, để mặc bần đạo âu lo. Khi Huỳnh Quái về tới dinh mình, đến nửa đêm nằm không ăn giấc, bèn sai người Tam Phúc ra dẫn Tống Thiên vào. Huỳnh Cái liền bước xuống mở trói cho Tống Thiên rồi nói rằng: mặt tướng cam thất lễ, xin tướng quân chớ hờn. Nay có 1 phong gia thư xin về dân cho Trung Quốc mẫu. Việc này đừng có sơ lậu, nếu huyết hồ hay được thì sự có khó lòng. Nói rồi liền lấy phong thư đưa cho Tống Thiên, bảo để vào trong áo. Lại kêu Dương Trung tới dặn rằng: người hãy cầm cây lệnh tiễn của ta mà đưa Tống tướng quân đi, như có ai tra hỏi việc chi thì nói là quân đi tuần do tế sát. Dương Trung cúi đầu dâng lệnh, Tống Thiên cũng tạ ơn lui ra. Hai người dắt nhau xông pha, chẳng có ai ngăn cản. Đi khỏi dòng quân ba nước, Trung Dương mới trở về phục mạng cho Huỳnh Cái hay. Nói về Tống Thiên đi tới thành Lâm Tri, nói với quân giữ cửa rằng: chúng bay phải vào thông báo có Tống Thiên bại trận về đây. Quân giữ thành xem qua, lật đật mở cửa bước rào. Tống Thiên thẳng tới Kim Loan Điện. Vừa khi thiên tử lâm triều, Tống Thiên quỳ lại tâu rằng: tôi thất cơ bị bắt, nay về đây xin thọ tội với triều đình. Trung hầu đã hay tỏ sự tình, giả không biết buông lời phán hỏi: ai gia nghe nói tướng quân bị bắt, vì làm sao mà về được đây? Tống Thiên tâu rằng: lúc trận thượng, cô thần bị bắt đem về dinh, may gặp Quỳnh Cái Nguyên Nhung tha tội và giao cho 1 phong thư, dặn đem về dâng cho quốc mẫu. Nội thần lấy phong thư dâng lên, Trung hậu mở xem thấy có 1 bài thơ 8 câu như vậy: thái cực bao hàm vạn lượng phân, tý ngọ mẹo dậu lưỡng xung thần, trường sinh thử nhật đương phùng hạ, thành lập liên trì khước hận xuân, hiện tôn tằng bị hà thương thể, tại đế đa khuy dân hộ thân, sở cái tiểu tâm tán chí báu, bước tính lưu lai biệt giả chân. Trung hậu xem rồi lại đưa thư cho thiên tử coi. Tuyên Dương coi một hồi lâu mới hỏi rằng: trong thư Huỳnh Cái nói việc chi đó? Trung hậu tâu: tôi không hiểu nổi, xin đòi tể phủ tới giải mới xong. Tuyên Dương bèn đợi Yến Anh lên đền mà phán rằng: "Tể phụ hãy giải bài thơ đó cho trẫm nghe." Yến Anh dâng mệnh xem rồi tâu rằng: "Bài này chẳng phải là bài thơ, thiệt là cái công án lớn như trời, khiến người ta mơ màng chẳng rõ. Vậy chứ cách 12 năm trước, lúc quốc mẫu Lam Bồn mang bệnh huyết dựng, rồi đó thái tử cùng với hai tên cung nữ là Thế Dân và Thế Hà, cùng một cái ngọc ấn Chiêu Dương mất đâu không biết, bệ hạ có nhớ hay không?" Tuyên Dương nói: "Việc đó quả nhân còn nhớ." Yến Anh lại tâu: "Câu thứ nhất, câu thứ nhì là nói khi quốc mẫu thọ khí tiên thiên, bao hàm nên hình, tới giờ xung mới sinh sản. Câu thứ ba, thứ tư là nói hồi sinh đẻ bị Tây Cung hạ nghinh xuân, dùng mưu ám hại, đem con mèo đổi thái tử mà bỏ giữa hồ sen. Câu thứ năm, thứ sáu là nói con Thể Hà đồng mưu với Tây Cung, đem thái tử bỏ giữa hồ sen, rồi may có con Thể Dân cứu sống. Câu thứ bảy, thứ tám nói là bấy lâu thái tử ở tại phủ Huỳnh Cái, còn cái ngọc ấn cất đi để làm tin, chờ có ngày thái tử lấy báu ấy làm chứng mà nhận thân cho biết điều chân giả." Tuyền Dương nghe nói sơ lụy mà nói rằng: "Bây giờ tiên sinh có kế gì hay cho trẫm gặp mặt Dương Nhi chăng?" Yến Anh tâu: "Bệ hạ muốn gặp không được, chờ nửa năm nữa cốt nhục mới được trùng phùng." Tuyền Dương có sắc mặt buồn, Chuông Mậu lòng đau như cắt. Đang lúc vợ chồng buồn bực, kế thấy quân chánh ti vào báo rằng: "Lương thảo chỉ còn độ được 10 ngày, xin nương nương định đoạt." Quân chánh ti tâu vừa dứt lời, lại thấy quan tổng binh giữ thành và tâu rằng: "Binh ba nước lại phủ dây bốn cửa, chẳng cho lọt một mũi kim. Phần thì lương thảo cũng đã gần hết rồi, xin sai ai đi vận lương?" Chuông Mậu mới hỏi rằng: "Trong các tướng có ai vì ta xuất lực đột di ra đi đón Tề Phụng với Tề Trinh, đặng đem lương thảo vào thành và chi cấp cho quân sĩ?" Hỏi rồi, thấy một viên nữ tướng bước ra lãnh mệnh xin đi. Chung Hậu xem lại thấy là Đào Kim Định, bèn dặn rằng: "Dương Tức có đi phải cho cẩn thận, khi làm sự ngặt nghèo thì hãy dỡ ra xe mà làm theo y kế." Kim Định tiếp lấy giản thiếp để vào áo, sơ cầm cây chỉ ba lên ngựa, từ biệt mấy vị Dương Phi, chỉ thẳng cửa Tây Môn tách dặm. Nói về Đào Kim Định khi ra khỏi thành rồi, đi được một đổi xa xa, gặp một viên đại tướng nước Hàn chặn lại. Hai đàn chẳng xưng tên họ, đưa thương cướp việc đánh liều. Đánh được một hồi lâu, Kim Định dùng kế trá bại, Trương Bưu buông cương dục ngựa đuổi theo. Kim Định quầy ngửa lại, dương cung bắn ra một mũi tên, trúng ngang yết hầu. Trương Bưu nhào lăn xuống ngựa, binh Hàn áp ra cứu được thay đem về. Trương Hổ thấy vậy u ê, chẳng dám xuất binh cự chiến. Nhờ vậy Kim Định mới ra khỏi, chẳng ai dám tới cự đương. Đây nói về Huyết Hồ, khi bị Kim Chuyên đánh trúng sau lưng, trở về dinh điều trị. Thuốc tiên thiệt rất hay, trong bích ngày đã mạnh. Lúc này cô khởi tới khoái phủ phân trần sau trước rằng: "Vân sư vẫn nhiều diệu pháp, có lẽ đâu chịu thua súc con số phụ hay sao?" Huyết Hồ nói: "Nguyên soái hãy truyền lệnh cho các dinh trại ra ngoài đi bắt đồng nữ và đồng nam, gà đen, chó đen, trâu đen, ngựa đen, cùng là đàn bà chữa, mỗi thứ 49 số, với là 49 cây cờ đen, và lại kiếm được cho ta 340 nhánh đào, rồi với thú vật trữ máu vào trong hũ. Tới hoàng hôn phải làm cho đủ như lời, như trách lệnh sẽ xử theo quân luật." Ngô Khởi dân lệnh đi truyền khắp các dinh cứ phân việc và đi sắm sửa. Tới lúc hoàng hôn, đâu đó đã sẵn bày, Ngô Khởi tới phụ mạng cho Quốc Hồ hay. Huyết Hồ khi ấy ra tay, truyền đồ đệ lập ôn hoàng trận. Kim Nha đưa ra một bình pháp thủy, Huyết Hồ liền bỏ tóc xõa, tay thì cầm gươm linh, đổ huyết thuốc vào trong 49 cái hũ rõ ràng. Niệm thần chú lấy nhánh đào quấy lên chín lượt, lại đem 5 cái hồ lô khác, đủ xanh vàng 5 sắc, sắp ra 5 phương. 4 người đồ đệ đứng 4 hướng, mỗi người cầm một cây phướng, cũng đuổi theo 4 phương 4 sắc. Còn huyết hồ cầm phướng vàng đứng giữa trung ương, chỉ gươm niệm chú hiển ràng, mây đen hiện ra tối trời tối đất, làm cho trông nhau mà chẳng thấy người. Ngô Khởi thấy vậy vui đẹp, kế năm thầy trò đều hiển phép thần thông, bay vào thành, lấy máu thú đổ vào các giếng và rưới khắp mọi nơi. Bất kể nam phụ lão ấu, ai ai, kẻ uống nước, người vướng lấy khí tà đều sinh ra bệnh. Chẳng bao lâu ai ai thảy đều bị bệnh, mắt có lờ đờ chẳng thấy. Trong mình đau cứng khắp xương, chẳng có một người đi ngoài đường, quân sĩ bỏ đau thương sắp lớp. Năm thầy trò lúc này làm phép rồi trở về, ở tại pháp đài gìn giữ. Nói về Đào Kim định phụng chỉ đi thúc lương, đi chẳng mấy ngày đã gặp Tề Trinh, Tề Phụng, cùng nhau dạo dàng thi lễ. Dương Phi bèn thuật lại các việc cho hai tướng nghe, cùng nhau đi được ít ngày đã gần tới cửa thành Tề Quốc. Tề Trinh khi ấy nói, Dương Phi hãy vào thành thông báo trước, anh em chúng tôi sẽ hộ tống tới sau. Đào Kim định khen phải, dặn hai tướng ở lại gìn giữ cho cẩn thận, rồi Hoa Thương chỉ ba dục ngựa thẳng tới cửa thành Tây. Lúc ấy, quân kỳ bài nước Hàn thấy, lật đật vào trướng báo cho Trương Hổ hay. Trương Hổ muốn trả thù anh, liền nai nịch lên yên ra trận. Hai đàn gặp mặt cùng nhau áp đánh, Dương Phi sợ trễ ngày giờ, bèn lấy hỏa long phiêu tới lên. Đánh Trương Hổ sa xuống ngựa, quân Hàm dở tan tở mở. Kim Định thẳng tới cửa thành, kêu quân canh cửa rắc cổ hết hơi, không thấy một người đáp lại. Kim Định trong lòng rất nóng nảy, lại giục ngựa chạy qua phía nam. Sở binh xem thấy vào dinh phi báo rõ ràng. Huỳnh Nguyên ra ngựa dột vàng, gặp mặt thì hai đàn hỗn chiến. Hai ngựa cùng nhau dây trở, đánh đã trăm hiệp có dư. Hơn thua chưa chắc phần ai, em chồng với chị dâu ngày nay đánh lộn. Huỳnh Cái lúc này rất nhớ, lúc ra đi vợ có dặn rằng, đừng cho ấu tử giao phong. Liền giục ngựa thẳng xong, kêu Huỳnh Nguyên nói, con hãy lưu về tạm nghỉ, để cho cha bắt con tiện tì đó. Huỳnh Nguyên nghe tiếng cha kêu, bèn quay ngựa trở về lập tức. Kim Định thấy lão tướng đường đường chánh trực, chắc là người này hôm trước tha Tống Thiên. Gặp nhau xưng tin họ nói liền, đao chĩa cùng nhau hỗn chiến. Huỳnh Cái giả chém mẹ một đao rồi bỏ chạy. Kim Định cũng giục ngựa đuổi theo. Đuổi ra tới chỗ không ai, Huỳnh Cái mới dừng ngựa lại nói rằng, nữ tướng cho nên động thủ, để bổn sái phân tỏ một đôi lời. Nay huyết hồ lập trận ôn hoàng, lòng quyết hại nhân dân chết hết. Nếu qua 7 ngày không người giải cứu, ắt là phải bị mang khốn cả thành. Bữa nay đã được 3 ngày, nàng phải mau mau đi kiếm người hay về cứu sống bá tánh. Kim Định cúi đầu cảm tạ, rồi hai người lại đánh với nhau một hồi nữa. Huỳnh Cái giả đò bị thương té xuống ngựa, binh sở xem thấy lật đật chạy ra cứu đem về. Huỳnh Nguyên khi ấy hỏi rằng, phụ thân bị thương ở đâu, xin nói đặng lo bề than thuốc. Huỳnh Cái mới thở ra nói rằng, con nữ tướng thiệt là lợi hại, nó đánh cha trúng phải một roi sau lưng, tưởng là nhất đáng mạng vong, may thầy vẫn cũng còn chưa chết. Rồi đó Huỳnh Nguyên chạy lo than thuốc điều dưỡng cho cha. Khi Huỳnh Cái nhào xuống ngựa rồi, Kim Định cũng giả làm bộ không hay, thúc dựa chạy ra khỏi chuồng dây, thẳng tới chỗ quân Tề dựng lương đồn trú. Bèn thuật lại các việc với Tề Trinh, Tề Phụng, rồi đem giảng thiếp của Trung Hậu dở ra xem, thấy dặn rằng, tới ngày mùng 5 tháng 5, thành Lâm Tri có tai tinh chiếu hại, huyết hồ dùng ôn hoàng độc trận, con phải lên đảo cáo thần linh, có tiên đàn dân xuống giải cứu mới xong, và con phải mau đàn dân vào thành coi sóc. Kim Định xem rồi, truyền quân đem ra một chiếc chiếu mới, trải xuống giữa đất rồi quỳ lại hỏa dân thánh mẫu, và vái rằng, nay đệ tử thành tâm mật đảo, xin tôn sư hỷ xả từ bi tới cứu bá tánh thành Lâm Tri, kẻo mà Lâm Tây độc thủ. Vái rồi, dặn dò hai tướng phải giữ gìn lương thảo, cho để sai thất. Dặn rồi tức thì niệm chú đặng dân, bày thuốc vào thành xa xuống đi thẳng tới Chiêu Dương cung diện. Thấy Tuyên Vương với Trung Hậu cứ như người say rượu ngủ mê, cùng nữ thể nữ chán chê, cùng là niềm nằm mênh mang bất tỉnh. Về tới phủ thấy chồng bị bệnh, chỉ chị em Ngọc Trinh mình nóng như than hầm. Hai hàng lụy rứa sưng rưng, rồi quỳ lại vái Lê Sơn Thánh Mẫu xin cứu Trung Hậu và bá tánh Lâm Tri. Hay là số tệ ban vận khí đã suy, xin Thánh Mẫu từ bi siêu độ. Vái rồi lại đi phòng các cửa, sợ khi yêu đạo dường mưu gian. Một mình ngồi đứng không an, đăm canh luyến dưỡng thở than buồn rầu. Ngày hôm sau nhằm Đoan Dương giai tiết, Huyết Hồ tỉnh các tướng tới ăn tiệc vui chơi. Rượu ba tuần mời đủ mỗi người, Huyết Hồ mới buông lời khoe miệng rằng: Vô Diệm còn ba ngày nữa thì Hùng Gia ắt xuống suối vàng, nước Tống, Sở Hàn, ba nước mới giữ an bờ cõi. Trước là vì chưa ban trừ hại, sau cùng chia đất nước Tề. Hôm nay phải xây cho thỏa thuê, còn ba bữa nữa sẽ công thành chẳng muộn. Trường Siêu và Thân Kiệt khen dùi hí hả, còn Huỳnh Cái thì có sắc buồn. Ngô Khởi lúc ấy bước tới thưa rằng: Xin quân sư hãy nhậm lời tôi nói. Nay Vô Diệm lâm cơn bệnh trượng, cho Mạc Tước dẫn theo dũng sĩ một hai người vào Tề Thành mà khiên Chu Hậu về đây, đặng cho tỏ rại quân sư lợi hại. Huyết Hồ nói: Nguyên soái muốn sao tự ý, bần đạo cũng theo y lời. Ngô Khởi nghe nói cảm mừng, bèn về dinh dẫn theo ít tên dũng sĩ. Tưởng là sở cầu dư ấy, hay đâu thiên bất dung gian. Rủi gặp khi Kim Định đi tuần hành, thấy Ngô Khởi dẫn kết tên quân lò dò ra tới. Kim Định rất kinh sợ, cơ lâm nguy kế giỏi mới sinh ra, liền niệm chú đầu Huỳnh Cân lực sĩ tới vô số hằng hà, phá cỏ mà làm hình thiên binh vạn mã. Tướng sĩ giả vui cười ra rã, trên thành nghiêm ngặt tuần phòng. Ngô Khởi ngó thấy kinh hồn, trách Huyết Hồ khoe tài hại chúng. Thầy trò cùng nhau vỡ chạy, trở về dinh chẳng dám nói ra. Nói về bà Lê Sơn Thánh Mẫu, đang lúc ngồi trên tòa sen, bỗng nghe huyết trái tim mấy động, thì hay biết sự tai nạn bá tánh Lâm Tri, bèn kêu Bạch Liên và bảo rằng: Mão đang tin ngày nay gặp nạn, tiên cô phải đi cứu cấp một phen. Mau qua Tử Tiên Cung Bạch cùng Nam Hải Quan Thế Âm, cầu mượn người cái bình Dương Chi Tịnh Thủy. Rồi đó tới làm y như phép mà cứu bá tánh Lâm Tri, cùng đem bảo bối theo mình, trừ cho đặng Huyết Hồ một cú toàn trăm họ. Bạch Liên phụng mạng, gửi hạt bay thuốc qua Lạc Già Sơn, gặp Long Nữ đồng tử, bèn tỏ hết nguyên do. Đồng tử liền vào Bạch Qua với Quan Âm, Quan Âm cho vào. Bạch Liên tới trước tòa sen, khế thủ quy y bạch rằng: Có Huyết Hồ lập Ô Hoàng trận, hại bá tánh thành Lâm Tri, con quyết xin ngài đại từ bi cho tôi mượn cái bình Dương Chi Tịnh Thủy. Quan Âm nghe nói gật đầu và nói rằng: Nghiệt xuất đó là con thần quy thổi trước, từ khi tạo thiên lập địa đã có nó rồi. Ở tu hành trong ao bát giác của ta, hơn muôn năm mới đặng thành chánh quả. Luyện nên mình kim cang bát quái, thần thông quảng đại vô cùng. Sau lại nó cũng tới quy y Phật Pháp với ta, ở đây giữ cái bình Tịnh Thủy. Lúc trước ta mắc đi qua Bắc Hải, xuất sinh ở nhà trốn đâu mất không hay. Bởi vậy cho nên ta làm sẵn một cái sáo bằng tre tía ở đây, chờ có ngày bắt nó. Này tiên cô tới đây mới rõ, để ta cho bằng Ngọc Đại Tiên đi theo xuống đó, thâu nó về và cứu tai nạn trăm họ. Nói về Kim Định đang đi tuần thành, bỗng nghe tiếng hạt kêu trên không, về lát mây đen tan hết, thấy có rõ một vị tiên và hai người nữ nữ xa xuống. Kim Định xem rồi bèn quỳ lại tiếp rước ân cần. Bạch Liên nói: Dương Phi thành Tam Mật Đảo, cảm động tới Thánh Mẫu Lê Sơn, người đã sai bần đạo qua bên Nam Hải Quan Thế Âm mà mượn bảo bối tới đây cứu nạn cho bá tánh. Kim Định rất mừng, liền sức Bạch Liên và hai tiên nữ vào thẳng trong cung. Khi tới nơi, Long Nữ lấy nước cam lồ rưới khắp trong cung, rồi đàn dân đi cùng cứu hết nhân dân bá tánh. Trong giây lát, Thiên Tử và Trung Hậu đều tỉnh lại, tam quân bá tánh cùng thanh thản như thường, cùng nhau mừng thoát khỏi tai ương, cúi đầu lạy khắp phương Tam Thế Phật. Còn Long Nữ dưới nước cam lồ cứu đặng bá tánh xong rồi, vội vàng khứa từ trở về Lạc Già Sơn mà bạch lại. Nói về Huỳnh Cái, Từ khi Huyết Hồ lập trận ôn hoàng, trong lòng cứ buồn bực chẳng an. Tuy đã tỏ bày cho Kim Định rồi mà không biết đã thỉnh được tiên nhân nào xướng cứu chưa. Một mình cứ ra vào than thở, dây lâu bèn kêu Hình Nguyên nhà bảo rằng: "Con hãy đi cùng cha hậu tập tới coi bên Tề động tĩnh thế nào." Hình Nguyên dâng lệnh sửa sang nai nịch, theo hình cái mà tới thẳng dưới thành. Đi coi hết xung quanh, thấy đạo Kim Định ở trên thành mà điểm tra binh tướng. Cờ xí đã rõ ràng xanh sắc, và cười Huyết Hổ lập trận vô ích. Khi Huỳnh Cái xem rồi, bảo con trở về coi giữ chinh trại. Còn mình thì nhắm quân dinh nước Tống, lướt vào ra mắt Huyết Hổ mà hỏi rằng: "Dám bẩm quân sư, chừng mấy bữa nữa thì phá được thành Lâm Tri, xin nói cho tôi biết." Huyết Hổ đáp rằng: "Chẳng phải là bần đạo đi khoe tài lỗ miệng, đủ 7 ngày ắt phá được thành Lâm Tri." Hình Cái hỏi rằng: "Quân sư nói chơi hay sao chứ? Dù nước Tống có tài bắt cọp thì bên Tề cũng có kẻ cửa sòng. Tôi đã xem thấy thành Trung Tề binh thiệt oai nghiêm thập bội." Huyết Hồ nghe nói cả giận, sai quân đi thám thính tức thì. Vài lâu quân về báo rằng: "Quân sĩ Tề tinh thần hơn trước, lời Huỳnh Nguyên Nhung nói chẳng sai." Huyết Hồ nghe nói đỏ mặt tía tai, bèn đánh tay làm phép một quẻ, biết có người tới phá phép mình mà không rõ là ai, nên nhân dịp tức thì tốc binh tới đánh phá. Bèn kêu Kim Nha, Ngân Nha, Đồng Bối, Thiết Bối và Ngô Khởi bảo đem năm đạo binh tới thành dây khổn. Mấy người đắc lệnh đem những đồ quả pháo dân thê tới công phá bốn cửa thành tở mở. Khi ấy đào Kim Định đang đi tuần do, xem thấy binh ba nước tới dây phủ bốn cửa, bèn lật đật chạy vào tâu cho Trung Hậu rõ. Trung Hậu bèn thưa với Bạch Liên rằng: "Này binh sĩ còn đang yếu đuối, xin tiên cô dùng kế thủ thành." Bạch Liên nói: "Dương muội chớ lo, ta có kế hay toan liệu." Nói rồi khiến Kim Định bảo quân mở hết bốn cửa thành và dẫn phục binh đi giữa cửa phía đông, Dương Lân Tiên giữa cửa phía tây, Lục Dân Tiên giữa cửa phía nam. Ba người dân lệnh làm y như kế, còn Bạch Liên quỷ hạ cùng tới giữa cửa phía bắc. Sắp đặt xong rồi, Tuyên Dương và Trung Hậu ở tại Kim Loan Điện mà đợi tin. Nói về binh ba nước kéo tới thành Lâm Tri, thấy cửa thành mở hoác. Kim Nha dẫn binh vào cửa phía tây, gặp nữ tướng là Dương Lân Tiên, mình cưỡi Mai Hoa Lộc, tay cầm gươm Song Phi chặn đường đón đánh. Còn Ngân Nha vào cửa phía nam, Lục Dân Tiên hô gươm chặn lại. Thiết Bối vào cửa phía đông, gặp Kim Định đón đánh. Đồng Bối ở cửa phía bắc, Bạch Liên lấy cây Uyên Ương kiếm tế lên, Bạch Quang với Hắc Quang đạo hai thẳng sông, xa xuống chém đầu Đồng Bối. Rồi đó, Bạch Liên truyền quân đóng cửa thành Bắc Môn lại. Bạch Liên lại cưỡi hạt bay qua cửa phía tây, thấy Dương Lân Tiên dùng phép Kim Tật Lê đánh Kim Nha nhào lăn xuống ngựa. Quân sĩ bắt trói đem về, rồi thầy trò lại qua cửa phía nam mà tiếp ứng. Gặp Ngân Nha còn đánh với Lục Dân Tiên, lại thấy Huyết Hồ áp tới trợ chiến. Bạch Liên liền kêu rằng: "Nhiều súc cho nên vô lễ, có bần đạo tới đây." Huyết Hồ ngó lên, thấy một tiên nữ mình cưỡi con hạc trắng, tay cầm gươm Oan Ương, bèn hỏi rằng: "Tiên nữ đi đâu đó, xưng tên họ cho mau." Bạch Liên đáp rằng: "Bần đạo ở Báu Châu Mộng, tự hiệu Bạch Liên Đại Tiên." Huyết Hồ nói: "Học trò ngươi là Lỗ Lâm công chúa, bị chết phải tay Chung Du Diệm đức Tề. Sao ngươi chẳng nghĩ tình thầy trò mà nói đi giúp người thù oán? Vậy xin theo bần đạo qua phò nước Tống, bắt con sử phụ mà trả thù cho đồ đệ chẳng hơn. Như vậy Phật trời cũng xét công cho, thì ngươi sẽ đặng mau thành chánh quả." Bạch Liên nói: "Yêu đạo đừng buông lời nói quấy, hãy nghe theo ta cho khỏi uổng công tu hành. Vì có câu, thuận thiên đắc sinh, nghịch thiên tắc tử." Huyết Hồ nghe nói nổi giận, hô Ngân Nha bỗng tới đánh. Bạch Liên cũng đưa gươm ra đỡ, đến hơn 30 hiệp chưa định hơn thua. Lúc đó thám tử về báo lại cho Trung Hậu hay. Dung Hậu bèn dẫn hết nữ tướng ra trước thành môn mà tiếp chiến. Còn Thiết Bối đánh với Đào Kim Định, bị Kim Định đâm trúng một thương, bể óc chết tươi. Còn Liêm Thoại Hoa thấy cây truy hùng chữ lên, gần nhà thất kinh bỏ chạy. Bạch Liên tới cây Uyên Ương kiếm, chém Huyết Hồ bị thương nơi cánh tay. Hai thầy trò bại trận chạy ngay, bình ba nước chất thay nằm chật đất. Nói về Huyết Hồ thua chạy, nhờ có Ngô Khởi bảo hộ về dinh, cùng nhau kẻ áo ra xem, thấy máu dầm về ướt át. Bèn hỡi quân lấy linh đơn đem ra điều trị, thể thuốc tiên xuất tới thì lành liền. Khi ấy Huyết Hồ thở ra mà rằng: Thiết Bối đã trận tiền bỏ mạng, Ngân Gia lại bị Dương Lân Tiền bắt rồi, còn Bần Đạo lại bị thương nơi cánh tay. Cầm giận thay Bạch Liên Thánh Mẫu, bây giờ liệu muốn thâu binh của mặt mũi nào mà về thấy mặt Tống quân thần? Thôi cũng đành liều một trận tử sinh, cho các nước rõ tài cao thấp. Nói rồi lơi lụy dầm về. Kế thấy Huỳnh Cái bước vào giỏi rằng: Quân sư bị thương nặng nhẹ, khuyên đền bảo trọng tinh thần. Huyết Hồ nói: Bần đạo cảm tình nguyên soái, tuy bị thương cũng chẳng hề gì. Vậy xin ngài hãy về dinh săn sóc quân cơ, chờ ít bữa sẽ cùng Bạch Liên giao chiến. Kế đó thấy Trương Siêu, Thân Kiệt tới thăm, ba người ngồi trò chuyện với nhau. Huỳnh Cái nói: Mặt tướng ngày nay có bệnh và có chỉ triệu ban sư, quân sư với hai vị ráng sức đánh tề, rồi sẽ cùng nhau phân thân nước đó. Mặt tướng xin nhường công khó, tính bề đánh không lại tề bang, phần thì mang bệnh giữa đàn, khó nổi cầm thương lên ngựa. Huyết Hồ nói: Huỳnh nguyên soái nói sao trái lẽ, Bần đạo sẽ có kế điều đình. Dù Do Diễm có phép lực thần minh, Bần đạo cũng chẳng hề nao sợ. Huỳnh Cái nói: Tuy quân sư thần thông quảng đại, mà mặt tướng có bệnh trong mình, liệu bề khó nổi giao chinh, nên phải có từ đặng thâu binh về nước. Nói rồi từ giả Huyết Hồ và hai vị nguyên soái trở về dinh, truyền tam quân kiểm điểm mã binh, đều bạc trại khởi hành về nước. Nói về Bạch Liên và Trung Hậu đắc thắng, thâu binh về thành. Tuyên Dương tiếp sức ân cần, truyền quân bày tiệc hạ công mà tạ ơn Bạch Liên Thánh Mẫu. Rồi truyền binh đem kim nha ra treo trên cột cờ và sai người canh giữ. Trung Hậu lại khiến vợ chồng điền đơn đem binh ra ngoài giả trư lâm đặng rước tề trinh, tề phụng, mà đem lương thảo về thành cho quân binh cùng khao thưởng sĩ tốt. Kế thấy quân thám tử vào báo rằng: Huỳnh Cái đã thâu binh về nước, xin vào tâu chú Quốc Mẫu được hay. Trung Hậu nghe nói sầu rỉ mười phần, luyện ngọc hai hàng tuôn nhỏ. Bạch Liên nói: Dương muội chớ nên sầu não, muôn sự cũng tại nơi ý trời, sẽ có ngày cốt nhục trùng phùng, cơn hoạn nạn lại vẹn tròn ân ái. Trung Hậu thưa: Em đã gần ngày có nạn, sợ khi tính mạng chẳng còn, biết ngày nào mẹ con gặp cốt nhục đặng dương tròn đoàn tụ. Trung Hậu vừa cầm khăn lau nước mắt, kế thấy quân vào báo rằng: Binh mã nước Hàn đánh tới cửa phía nam, xin nương nương định đoạt. Bạch Liên nói: Hôm qua ta xem thiên tượng, thấy đại mạng Huyết Hồ hãy còn, và khi số nước Tống gần hết rồi, vậy Dương muội phải thuận theo ý của Ngọc Ấn, giao lại ta quyền lý, rồi hãy mau lãnh binh qua dứt Tống Bang và bình định Hà Nam, rồi sẽ bắt Huyết Hồ chẳng muộn. Trung Hậu y lời, liền truyền lệnh đem treo miễn chiến bài ra cửa thành, và khiến Liêm Thoại Hoa lãnh 3.000 binh cùng 100 quả pháo tới canh ba mở cửa thành phía đông ra hội binh trại giả trư lâm mà đi phạt Tống. Còn Ngọc Trinh và Ngọc Nga mỗi người 3.000 binh cùng 200 con hỏa ngư, hễ nghe trống điểm ba dùi, mở cửa thành phía tây, kéo ra nơi giả trư lâm mà hội binh đi đánh Tống. Ba nữ tướng dân lệnh lui ra, ai lo theo việc công nấy. Trung Hậu lúc này đưa Ngọc Ấn với Tru Phi kiếm dâng cho Bạch Liên và giao quân cơ cho Đào Kim Định Dương Phi. Sắp đặt xong rồi, từ biệt thiên tử ra đi. Tuyên Dương truyền nội thần dọn tiệc tiến hành. Tiệc vừa mãn thì trời vừa tối, ai lui về dinh nấy nghỉ ngơi.